Anh Matt đang chạy bộ như mọi ngày và anh sắp chạm đến mốc 5 cây số. Nhưng hôm nay, anh sẽ có thêm một điểm để ghé qua trên đường chạy. Đó là đại lý của Western Union. Đó là bởi vì anh ấy đã rất vui mừng khi nghe được tin mới. Bạn có thể gửi tiền đến hơn 200 quốc gia và lãnh thổ trên toàn thế giới với lệ phí chỉ từ 2 đô 90 cent. Hãy nhanh chân lên Matt.
Hãy ghé thăm đại lý Western Union gần nhất của bạn ngay ngày hôm nay. Dịch vụ này được cung cấp bởi Western Union.
FX gains apply.
Và Xuân Ngọc cùng quý vị tiếp tục cập nhật những tin tức thời sự mà một trong những tâm điểm về thời sự Việt Nam trong những ngày vừa qua phải kể đến phiên xét xử vụ án ở Đồng Tâm. Kết thúc phiên xử ngày thứ ba vụ án này thì các luật sư biện hộ cùng lên tiếng yêu cầu cho điều tra lại vụ án. Lý do là vì có quá nhiều sai phạm tố tụng nghiêm trọng trong quá trình điều tra. Các sai phạm nghiêm trọng đó được từng luật sư chỉ ra trong phần biện hộ của họ tại tòa. Và phóng viên Mai Hoa của chúng tôi theo sát sự kiện này với những diễn biến cập nhật. Thưa chị Mai Hoa, đến trưa ngày hôm qua đó thì chúng ta đã biết là Viện Kiểm sát đề nghị tòa tuyên tử hình ông Lê Đình Công và Lê Đình Chức về tội giết người thi hành công vụ. Lê Đình Doanh bị đề nghị mức án chung thân. Bùi Viết Hiểu và Nguyễn Quốc Tiến mức án từ 16 cho đến tới 18 năm tù. Nguyễn Văn Chuyển bị đề nghị 14 cho đến 16 năm tù. Và các bị cáo còn lại bị đề nghị mức án là từ 15 tháng tù treo cho đến 7 năm tù giam về tội chống người thi hành công vụ. Đến ngày hôm nay 10 tháng 9 thì chúng ta có những diễn biến gì mới từ phiên tòa này thưa chị?
Cảm ơn Xuân Ngọc. Trong phiên xử ngày thứ 3, các luật sư biện hộ đã tranh biện và chỉ ra các sai phạm trong quá trình tố tụng. Các sai phạm đó ở cả quá trình xét hỏi, điều tra, tính chân thực của các chứng cứ lời khai và nghiêm trọng hơn là cơ sở pháp lý của toàn bộ vụ án. Luật sư Nguyễn Văn Miến đặt vấn đề về cái gọi là công vụ. Thì như Xuân Ngọc cũng vừa nêu lên, những người bị đề nghị bản án tử hình vì đã giết người thi hành công vụ hoặc là chống người thi hành công vụ, thì trong vụ tấn công vào Đồng Tâm, chính quyền đã huy động 3.000 quân với đầy đủ quân dụng khí tài, thì công vụ này ai ký lệnh? Dựa vào luật nào để huy động một lượng lớn quân lực như vậy? Đó là câu hỏi mà luật sư Nguyễn Văn Miến và cả luật sư Lê Văn Luân, Ngô Anh Tuấn đều đặt ra. Luật sư Lê Văn Hòa cũng đặt vấn đề về tính pháp lý trong việc xông vào nhà dân và giết chết ông Lê Đình Kình. Luật sư Hòa lập luận là theo quy định tại Điều 22 Hiến pháp năm 2013 thì không ai được tự ý vào chỗ ở của nhà dân nếu không được sự đồng ý của chủ nhà. Ông Lê Đình Kình không phải là bị can trong vụ án nào, không phải chấp hành lệnh tạm giam, ông đang sống bình yên tại nhà mình. Theo luật quy định là chỗ ở của ông là thiêng liêng và bất khả xâm phạm. Và luật sư Hòa cũng đưa ra thêm một cái quy định khác, đó là Điều 19 của Hiến pháp năm 2013. Tính mạng của người dân mà trong trường hợp này là ông Lê Đình Kình được pháp luật bảo hộ và không ai được quyền tước đoạt mạng sống của ông trái pháp luật. Còn Điều 113 khoản 3 của luật tố tụng hình sự năm 2015 cũng quy định là không được phép bắt người vào ban đêm từ 22 giờ đến 6 giờ sáng. Và luật sư Lê Văn Hòa kết luận rằng, như vậy rằng ông Lê Đình Kình trở thành bị can của vụ án nói trên. Và nếu ông phải chấp hành lệnh bắt tạm giam, thì cơ quan tố tụng chỉ có thể bắt ông giữa thanh thiên bạch nhật không được phép tấn công vào nhà riêng trong phòng ngủ của ông và giết ông. Thì rõ ràng là thấy là các luật sư đem luật ra nói với tòa.
Vâng, các bài báo trong nước đưa tin về phiên tòa hay nhắc đến việc các bị cáo có tham gia vào tổ đồng thuận. Vì sao cái tên này lại hay được nhắc đến như vậy thưa chị Mai Hoa?
Vâng, đây cũng là câu hỏi của luật sư Nguyễn Văn Miến. Ông nêu lên rằng là chia sẻ trên trang Facebook cá nhân của mình cũng như trong cái bài tranh biện của mình tại tòa, ông cũng nói rằng là đây là câu hỏi thường trực của chủ tọa phiên tòa khi thẩm vấn các bị cáo, là luôn hỏi là bị cáo có tham gia tổ đồng thuận hay không. Và luật sư Nguyễn Văn Miến chia sẻ trong phần trình bày của mình vào ngày 9 tháng 9, luật sư Nguyễn Văn Miến đặt vấn đề cáo trạng không truy tố về hành vi lập hội, nhưng trong quá trình thẩm vấn thì hội đồng xét xử lại quan tâm đặc biệt việc các bị cáo có tham gia vào tổ đồng thuận hay không để xem xét hành vi phạm tội khác của bị cáo. Điều này là vi phạm quyền con người, quyền và nghĩa vụ cơ bản của công dân theo quy định Điều 25 của Hiến pháp. Luật sư Nguyễn Văn Miến nói, việc tham gia hay không tham gia vào tổ đồng thuận là quyền công dân, không ai được sử dụng quyền hiến định để làm căn cứ kết tội công dân. Đó là tòa vi phạm pháp luật. Các luật sư còn chỉ ra các sai phạm trong quá trình tố tụng. Luật sư Ngô Ngọc Trai nêu lên việc là có nhiều cán bộ điều tra không có trong danh sách phân công điều tra, nhưng vẫn thực hiện công việc điều tra và điều này vi phạm quy định tại Bộ Luật Tố Tụng Hình Sự. Luật sư Ngô Ngọc Trai chỉ ra, chẳng hạn như là điều tra viên Nguyễn Thị Ngọc Thương là cán bộ không rõ đơn vị, không có tên trong danh sách 32 điều tra viên nhưng vẫn tham gia trong quá trình tố tụng. Một người khác là ông Kiều Khắc Tới, cán bộ không rõ đơn vị, không có tên trong danh sách 32 điều tra viên, vẫn tham gia vào quá trình tố tụng. Rồi ông Bùi Hoàng An, cán bộ không rõ đơn vị, không có tên trong danh sách 32 điều tra viên, nhưng vẫn tham gia vào quá trình tố tụng. Và luật sư Ngô Ngọc Trai cũng nêu lên một vấn đề rất là thú vị, là trên trang 8 của cáo trạng nói rằng Công an Hà Nội đề xuất ra kế hoạch tấn công vào Đồng Tâm. Chủ trương này được sự đồng ý của Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội, được Bộ Công an phê duyệt. Kế hoạch tấn công này có tên là Bản Kế hoạch 419A. Luật sư Ngô Ngọc Trai đặt vấn đề về mục đích cuộc tấn công. Ông nói, Bản Kế hoạch 419A của Công an thành phố Hà Nội không được công khai tại phiên tòa để chứng minh tính hợp pháp của văn bản này. Bên cạnh đó, trong kế hoạch đảm bảo an ninh trật tự của Công an thành phố Hà Nội, thì Công an huyện Mỹ Đức là địa phương của xã Đồng Tâm đã có đặc tình trong lực lượng chống đối của người dân Đồng Tâm. Họ biết rõ các vị trí trong nhà và xung quanh nhà các bị cáo. Vậy thì có cần thiết để mở một cuộc tấn công huy động 3.000 người vào nửa đêm với đầy đủ khí tài tấn công vào nhà dân để xảy ra sự kiện chết người đáng tiếc như vậy hay không? Và luật sư Đặng Đình Mạnh còn chỉ ra một vi phạm khác về thủ tục pháp lý. Ông nói, vụ án xảy ra tại Đồng Tâm thuộc lãnh thổ của Hà Nội, do đó mà Công an thành phố Hà Nội có thẩm quyền điều tra, tất nhiên. Tuy nhiên, cũng chính Công an thành phố Hà Nội đề xuất ra phương án tấn công vào Đồng Tâm, như là đã nhắc tới hồi nãy, bản kế hoạch 419A. Và trong đêm ngày 8, rạng sáng ngày 9 tháng 1, đã có rất nhiều cán bộ chiến sĩ Công an thành phố Hà Nội tham gia vào lực lượng của cuộc tấn công đó. Như vậy, họ, Công an thành phố Hà Nội, có vai trò, trách nhiệm liên quan trong vụ án này, rồi họ lại thực hiện điều tra xử lý vụ án là không khách quan, mà nhân gian gọi là vừa đá bóng vừa thổi còi. Thì đó là lập luận của luật sư Đặng Đình Mạnh.
Thế còn việc tiếp xúc với thân chủ tại tòa của các luật sư thì sao chị Mai Hoa?
Vâng, thưa Xuân Ngọc, theo luật sư Đặng Đình Mạnh chia sẻ là việc tiếp xúc với các thân chủ tại tòa của các luật sư luôn bị hạn chế. Vào cái ngày đầu tiên thì là các luật sư không được tiếp xúc với các thân chủ vào lúc giải lao. Các luật sư đã làm bản kiến nghị và hội đồng xét xử đã giải quyết cho các luật sư được đúng một buổi. Và kể từ sau đó cho đến ngày hôm nay, các luật sư không có dịp nào được tiếp xúc trao đổi giữa các bị cáo nữa. Bên cạnh đó, luật sư Đặng Đình Mạnh cũng nêu lên cái việc mà chiếu phim phóng sự trong cái phiên tòa, dùng đó như là cái bằng chứng để nhận tội và kết tội, trong khi đó là một tác phẩm được dàn dựng, có lời bình, có âm nhạc, thì không được xem là đúng quy định pháp luật. Hơn nữa, clip ghi hình nhận tội của bị cáo có sự can thiệp vào của kỹ thuật, chẳng hạn như xóa phông, xóa nền, làm mất đi tính chứng cứ nguyên gốc, không được xem là có giá trị xem xét ghi nhận chứng cứ. Hơn nữa, lời khai nhận tội của các bị cáo lại không được điều tra xác minh. Vì vậy, nó không được coi là phù hợp với các tình tiết khách quan đối với bị cáo. Bởi vì ngay tại tòa, khi được các luật sư hỏi là có bị đánh không, thì các bị cáo đều khai rằng bị đánh. Như ông Lê Đình Công nói rằng, 10 ngày đánh như một. Luật sư Đặng Đình Mạnh cũng yêu cầu cần phải thực nghiệm hiện trường để làm rõ nguyên nhân dẫn tới cái chết của 3 nạn nhân là 3 cảnh sát. Bởi vì theo luật sư nói là, với những hồ sơ chứng cứ mà các luật sư đang có, không đủ cơ sở để kết cách tội các bị cáo. Do đó mà các luật sư đề nghị là cần phải thực hiện lại hiện trường về cái chết của 3 cảnh sát viên. Đó là mấu chốt của vấn đề dẫn tới cái bản án kết án họ là tội giết người thi hành công vụ và dẫn tới việc đề nghị án tử hình cho họ.
Có một câu hỏi mà Xuân Ngọc nghĩ rằng nhiều người cũng sẽ thắc mắc đấy chị Mai Hoa. Đó là với các mức án mà Viện Kiểm sát đã đề nghị như vậy thì trong thời gian còn lại của phiên tòa, liệu rằng các luật sư có làm gì để mà thay đổi không thưa chị?
Thưa, kết thúc ngày thứ 3 thì các luật sư của bị cáo đưa ra bản kiến nghị 5 điểm. Thứ nhất, phải làm rõ tính pháp lý của thửa đất 58 hectare ở cánh đồng Sên, xã Đồng Tâm, huyện Mỹ Đức, thành phố Hà Nội. Phải chứng minh được rằng đây là đất nông nghiệp thuộc quyền quản lý của chính quyền xã Đồng Tâm hay là đất quốc phòng thuộc quyền quản lý của quân chủng phòng không. Bởi vì đây chính là nguyên nhân sâu xa, nguyên nhân trực tiếp, thế nhưng lại không được Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội cũng như các cơ quan chức năng kết luận rõ và khách quan, cho nên đã xảy ra sự cố Đồng Tâm vào tháng 4 năm 2017 và tiếp đến vào ngày 9 tháng 1 năm 2020 và dẫn tới một cái kết quả rất là thương tâm. Yêu cầu thứ hai là làm rõ tính pháp lý của cuộc hành quân hàng ngàn cảnh sát cơ động Hà Nội cùng một lực lượng công an khác của Bộ Công an vào Đồng Tâm vào đêm ngày 8 tháng 1, rạng sáng ngày 9 tháng 1, do cấp nào quyết định và đúng hay sai. Cái thứ ba, yêu cầu tổ chức thực nghiệm điều tra làm rõ cái chết của ba cảnh sát. Bởi vì tài liệu trong hồ sơ vụ án do cơ quan điều tra chưa thuyết phục, cuộc thực nghiệm điều tra cần sự có mặt của các luật sư cũng như các thành phần khác theo quy định của pháp luật. Thứ tư là cần làm rõ cái chết nhiều uẩn khúc của ông Lê Đình Kình. Và thứ năm là đề nghị hội đồng xét xử khởi tố biên bản giết người theo đơn tố cáo đề nghị của bà Dư Thị Thành, là vợ của ông Lê Đình Kình, về cái chết của chồng bà. Đó là những điểm chính diễn biến trong ngày thứ ba của phiên xử Đồng Tâm.
Quý vị muốn nghe những câu chuyện tương tự có trên Apple Podcast, Google Podcast, Spotify hoặc tải về để nghe bất cứ lúc nào.